Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 3 năm 2016 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Đà Lạt. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh thánh du xe, ôi cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn người sáng thiết tình, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như gương nam cao vút xanh tươi mong rực mãi cho muôn người. Xưa trên đời ngài đã từng gìn giữ một gia thất yên vui, dù bao lầm than vẫn thành tín. Này bao rằng người chốn thiên đình, phù dân và con khắp nơi nơi được chung anh theo bước chân ngài.
Bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 1 gồm các câu 16, câu 18 đến câu 21 và câu 24. Gia-cốp sinh Giu-se, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giê-su Ki-tô, cũng gọi là Đấng Ki-tô. Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô. Bà Maria, mẹ người, đã đính hôn với ông Giu-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giu-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay thuật lại sự kiện Thánh Giu-se biết tin Đức Maria, người bạn đính hôn với mình, dù chưa về ăn ở với nhau mà đã mang thai. Đây là sự kiện làm Thánh Giu-se đau khổ về mặt tâm lý nhiều nhất. Theo lẽ thường tình thì Thánh Giu-se là người bị xúc phạm, và Đức Maria trong cái nhìn của người thời đó là người mang tội, đáng phải bị tố cáo và đem đi ném đá. Luật Do Thái còn buộc Thánh Giu-se và mọi người nam khác phải làm điều đó nữa. Thế nhưng, Thánh Giu-se đã không làm điều luật buộc, mà lại định tâm lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo. Vì sao Thánh Giu-se hành động lạ thường, khác với các điều luật dạy như vậy? Thưa, là vì Thánh Giu-se biết hạ mình, không sử dụng quyền xét xử và kết án của mình đối với Đức Maria. Ngài tôn trọng Đức Maria, dù Đức Maria có mang thai không phải bởi Ngài, dù Đức Maria không còn chung thủy với Ngài, thì Ngài vẫn tôn trọng và tha thứ. Người khiêm nhường là người không kết án kẻ khác. Người khiêm nhường là người biết tôn trọng người khác, không phải chỉ tôn trọng người ta khi người ta thánh thiện, mà còn tôn trọng người ta khi người ta phạm lỗi nữa. Thánh Giu-se khiêm nhường nên không hề nóng giận hay trách móc, mắng chửi những lỗi lầm của kẻ khác, nhưng luôn tôn trọng người khác và luôn tìm giải pháp sao cho người khác được hạnh phúc. tha thứ, không kết án, không la rầy, nhưng âm thầm lìa bỏ Đức Maria cách kín đáo là giải pháp tuyệt vời, thể hiện sự khiêm nhường của Thánh Giuse. Hơn nữa, sự khiêm nhường của Thánh Giuse còn thể hiện khi Ngài từ bỏ ý riêng của mình để thi hành ý Chúa. Việc từ bỏ lòng muốn và ý riêng của mình không bao giờ là việc dễ dàng, nó còn có sự khiêm nhường thật sự. Thánh Giuse dù không được nhắc tới nhiều trong Thánh Kinh, nhưng mỗi lần nhắc tới Ngài là mỗi lần Kinh Thánh trình bày sự khiêm tốn thi hành ý Chúa của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, như sự kiêu ngạo là căn nguyên của mọi tính xấu và tội lỗi, thì đức khiêm nhường là nền tảng cho mọi nhân đức. Nếu luyện được đức khiêm nhường, thì tất cả mọi nhân đức khác sẽ từ từ kéo theo. Khiêm nhường là nền tảng cho đức yêu thương, vì người ta không thể yêu thương phục vụ người khác đúng mức khi còn đặt mình ở vị thế của kẻ bề trên, của kẻ ban ơn, để xét đoán hay kết án. Người ta chỉ có thể yêu thương và phục vụ người khác khi biết khiêm tốn hạ mình để tôn trọng và phục vụ người khác. Gia đình sẽ hạnh phúc nếu mọi người trong gia đình biết khiêm nhường từ bỏ ý riêng, tôn trọng nhau, bỏ qua và tha thứ những lỗi lầm của nhau như Thánh Giuse đã làm. Mọi người sẽ nên thánh nếu học được nơi Thánh Giuse sự khiêm nhường, từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, trong ngày mừng lễ Thánh Giuse hôm nay, xin Chúa ban cho chúng con biết sống khiêm nhường như Thánh Giuse, luôn biết tôn trọng mọi người, luôn biết từ bỏ ý riêng mà chọn theo ý Chúa. Nhờ đó, cuộc đời chúng con sẽ được thành toàn trong kế hoạch yêu thương của Chúa ở đời này và đời sau. Amen.
Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác một người sáng thiết tình, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như hương nam cao vút xanh tươi, mong rực mãi cho muôn người. Xưa trên đời Ngài đã từng đàn gìn giữ một gia thất yên vui, dù bao lầm than vẫn thành tín. Này bao rằng người trốn thiên đình, phù dân và con khắp nơi nơi được chung tay theo bước chân Ngài. Muôn dân kết tâm tình cùng tôn vinh Thánh Giuse. Ôi Cha nuôi con Chúa uy linh, xác hồn người sáng thiết tình, gương công chính cao vời còn luôn soi chiếu nơi nơi, như hương nam cao vút xanh tươi, mong sớm mãi cho một người.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viếng thăm Macedonia và Bulgaria. Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ viếng thăm chính thức tại Cộng hòa Macedonia và Bulgaria từ ngày 18 đến 22 tháng 3 năm 2016, theo lời mời của chính quyền và giáo quyền công giáo tại hai nước liên hệ. Theo hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, chặng dừng đầu tiên của Đức Hồng Y Parolin là thành phố Skopje, thủ đô Macedonia. Ngài sẽ gặp chính quyền và cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm. Skopje cũng là nơi sinh của mẹ Teresa Cancotta. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin sẽ tham dự buổi giới thiệu cuốn sách phỏng vấn Đức Giáo Hoàng Francisco, tên của Thiên Chúa là Lòng Thương Xót, được dịch ra tiếng Macedonia, rồi Ngài khánh thành tòa giám mục mới ở Skopje, gặp gỡ hàng giáo sĩ tu sĩ của giáo phận. Sau cùng Đức Hồng Y sẽ viếng thăm Cộng đoàn Công giáo tại thành phố Sromika, là trụ sở của các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương Byzantine ở Macedonia. Sáng Chủ nhật 20 tháng 3, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh sẽ đến viếng thăm nước Bulgaria. Thánh hiến nhà thờ Đức Mẹ An Nghỉ ở thủ đô Sofia mới được tu bổ. Đây là trung tâm của giáo phận Công giáo Đông phương ở Bulgaria. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y sẽ viếng thăm đồng nhà thờ chính tòa Công giáo Đông phương, được dân kính Thánh Gioan 23. Ngài sẽ viếng đan viện các nữ tu thánh thể cạnh đó và trung tâm y tế Gioan Phaolô Đệ Nhị do các nữ tu đảm trách, chuyên săn sóc các bệnh nhân nghèo và người tị nạn. Tối 20 tháng 3, Đức Hồng Y Quốc Vũ Khanh sẽ cử hành thánh lễ Chủ nhật lễ lá tại đồng nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin, trước khi gặp hàng giáo sĩ, tu sĩ Công giáo Bulgaria. Sau cùng ngày 21 tháng 3, Đức Hồng Y Parolin sẽ gặp Đức Thượng Phụ Neophit và một số vị trong Thánh Hội đồng Chính thống Bulgaria, trước khi gặp Tổng thống Rosen Plevneliev, Thủ tướng Boyko Borisov và Đại giáo trưởng Hồi giáo Mustafa Hazi. Tin giáo phận hưng hóa. Giáo xứ Lào Cai làm từ thiện tại bản Phình Giàng. Hôm mùng 9 tháng 3 vừa qua, giáo xứ Lào Cai đi làm từ thiện tại bản Phình Giàng, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đoàn từ thiện có Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, Linh Mục An Tôn Lê Văn Thi, phụ tá, Thầy Giuse Nguyễn Văn Bắc, Ban Hành giáo Cốc Liếu, Ban Hành giáo Bảo Nhai và một số anh chị em giáo dân xứ Lào Cai. Vật phẩm từ thiện gồm có quần áo rét, mì tôm và bánh kẹo do một số ân nhân tài trợ và đóng góp của giáo dân trong giáo xứ. Đây là những người luôn muốn thăng tiến người nghèo. Phình Giàng là bản dân tộc đặc biệt khó khăn, thuộc xã Bảo Nhai, gồm 28 gia đình, gần 200 người Hờ Mông sinh sống. Bản Phình Giàng cách xa thành phố Lào Cai 65 cây số về hướng đông bắc. Người dân hoàn toàn sống bằng nghề nương rẫy nên đời sống còn nghèo nàn. Người dân không được chăm sóc y tế và an sinh xã hội nên đời sống còn nhiều hạn chế. Được biết, Phình Giàng là một trong năm thôn bản của xã Bảo Nhai. Đó là thôn Cốc Cọc, Bản Dù, Bản Mẹt Thượng, Na Le và Phình Giàng. Nơi đây có 11 dân tộc chung sống, trong đó người Hờ Mông chiếm đa phần. Đoàn từ thiện xuất phát từ nhà xứ Lào Cai lúc 12:30 đến Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nhai lúc 14:00. Đoàn đã xuất trình giấy giới thiệu làm từ thiện. Mặc dù đã được báo trước, nhưng đoàn từ thiện vẫn phải đợi rất lâu mới được phép đến bản Phình Giàng. Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nhai đã cử rất nhiều cán bộ an ninh dẫn đường cho đoàn. Chuyến công tác từ thiện đã để lại nhiều điều ý nghĩa cho cả những người chia sẻ và những người đón nhận. Tin Roma. Đức Thánh Cha khai trương tài khoản Instagram của Ngài. Franciscus là tên mà Đức Thánh Cha Francisco đã chọn cho tài khoản Instagram của Ngài, khai trương từ ngày 19 tháng 3 năm 2016. Đức ông Dario Vigano, Chủ tịch Quốc vụ viện truyền thông, đã thông báo như trên. Việc mở tài khoản này trùng với ngày kỷ niệm khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Francisco 19 tháng 3 năm 2013, cũng là lễ kính Thánh Giuse. Hôm 26 tháng 2 năm 2016, tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ông Kevin Systrom, tổng giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập Instagram. Ông Kevin đã tặng Đức Giáo Hoàng một bộ ảnh 10 tấm, gồm những bức ảnh có ảnh hưởng lớn trên thế giới, như những tác động của biến đổi khí hậu ở Bắc Cực, trận động đất ở Nepal vào năm 2015, cuộc ra đi của người tị nạn Trung Đông, vân vân. Nhà doanh nghiệp trẻ 33 tuổi cho biết, trong cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha, hai người chủ yếu nói về hình ảnh có sức mạnh nối kết mọi người thuộc các nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau. Từ khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Francisco cũng là một người dùng Twitter như Đức Benedicto thứ 16 trước đó. Tweet đầu tiên của ngài được gửi ngày 17 tháng 3 năm 2013 như sau. Các bạn thân mến, tôi chân thành cảm ơn các bạn và xin các bạn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Giáo hoàng Francisco. Ngày 26 tháng 10 năm 2013, số follower của trang Twitter của Đức Giáo hoàng là hơn 10 triệu. Khoảng 2 năm sau, ngày 23 tháng 11 năm 2015, đã có hơn 25 triệu follower. Và đến ngày 7 tháng Giêng năm 2016, chính tài khoản Twitter của Đức Giáo hoàng Francisco đã vượt quá 26 triệu follower. Instagram khai sinh hồi tháng 10 năm 2010 là mạng xã hội cho phép chia sẻ hình ảnh và video trực tuyến. Người dùng có thể chụp ảnh và quay các video clip ngắn để chia sẻ trên ứng dụng Instagram hay qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, Tumblr và Flickr. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2016 của Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Đà Lạt, gửi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Nguyên văn thư mục vụ này như sau. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm vừa qua, Đức Giê-xu chết và sống lại là mầu nhiệm trung tâm của Kitô giáo và của đời sống người Kitô hữu. Vì thế, lễ phục sinh sau tuần thánh là lễ quan trọng nhất của năm phụng vụ, được chuẩn bị bằng 40 ngày mùa chay, bắt đầu từ thứ tư lễ tro. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề: Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ thế. Matthew chương 9 câu 13. Những việc bác ái trong hành trình năm thánh. Các Kitô hữu được mời gọi noi gương Đức Maria để cảm nghiệm lòng thương xót Chúa khi cất lên lời ca Magnificat. Từ đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa đồ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện trong suốt lịch sử giao ước giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Quả thế, Thiên Chúa luôn tỏ lòng từ ái và trắc ẩn sâu xa trong mọi hoàn cảnh, cách riêng những khi dân Chúa bất trung với giao ước. Ngôn sứ Ô-xê đã mô tả Thiên Chúa như một người cha, người chồng chung thủy, còn Israel như một người con, người vợ bất trung. Tình yêu này đạt tới tuyệt đỉnh khi lòng thương xót nhập thể nơi Đức Kitô. Một tình yêu đã làm rung động trái tim các tông đồ, đã thúc đẩy các ông không ngừng rao giảng về lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ nơi Đức Giê-xu Kitô, đấng đã chết và sống lại vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa biến đổi tâm hồn con người và làm cho con người có khả năng thương xót, thúc đẩy các Kitô hữu yêu thương tha nhân qua công việc thương người có 14 mối, thúc đẩy các Kitô hữu yêu thương tha nhân qua việc thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối. Đức Thánh Cha mong muốn rằng dân Kitô giáo cần suy nghĩ trong suốt năm thánh này về những công việc thương xót thể xác và tinh thần. Trong năm thánh lòng thương xót, chúng ta gặp được một trái tim của Chúa Cha khi đến tòa giải tội để chúng ta hiểu rõ hơn tội của mình. Nhưng ở tại tòa giải tội, mọi người đều đi tìm một người cha cho chúng ta sức mạnh để bước tiếp, một người cha nhân danh Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta. Đối với các linh mục, Đức Thánh Cha nói, cha giải tội có một trách nhiệm rất lớn. Anh em linh mục ngồi tòa giải tội là nơi mà Chúa Cha thực thi công lý bằng tấm lòng thương xót. Mùa chay của năm thánh này là một thời gian thuận lợi giúp chúng ta thoát khỏi sự ích kỷ nhờ những công việc của lòng thương xót. Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa ban ơn đó nhờ sự bầu cử đầy tình hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria là người đầu tiên đứng trước sự lớn lao của lòng thương xót Chúa, đã nhìn nhận sự hèn mọn của mình và ý thức rằng Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Khiêm nhường tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa là động lực giúp chúng ta sám hối, và đồng thời thúc đẩy ta thể hiện lòng nhân từ và hiện thực việc bác ái đối với mọi người là việc Thiên Chúa cần hơn lễ tế. Khi sức tro trên đầu, giáo hội mời gọi hãy sám hối và tin vào tin mừng. Ước gì mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận nỗ lực sống mùa chay năm thánh này một cách mạnh mẽ hơn như là khoảng thời gian đặc biệt để cử hành và cảm nghiệm lòng thương xót. An Tôn, Vụ Huy Chương, Giám Mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa chay và phục sinh năm 2016 của Đức Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt gửi tới Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm linh Việt ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền bàn với nhau về đề tài hiền lành và khiêm nhu cho bạn niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Trong sách thánh, tiên tri Zakaria kêu gọi những người khiêm tốn và thúc giục họ vui lên với những lời như sau: Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỷ; hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi. Người là đấng chính trực, đấng toàn thắng. Khiêm tốn ngồi trên lưng lừa, một con lừa con vẫn còn theo mẹ. Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân, người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng trái đất. Zakaria chương 9, câu 9 đến câu 10. Thưa bạn, chúng ta đang sống trong một xã hội toàn cầu hóa, mà hai danh từ nổi bật hơn bao giờ hết là cạnh tranh và so sánh, vì ai cũng muốn cho mình thắng. Do đó, hiền lành và khiêm tốn không có chỗ đứng trong xã hội khi tiền, tình, danh vọng và lòng ước muốn có nhiều và có nhiều thêm nữa mỗi ngày một tăng lên. Họ coi những gì hào nhoáng bên ngoài là phần thưởng của xã hội này ban cho họ. Hình như sự khát vọng tiền, tình và dục vọng trong con người không bao giờ cùng. Một phần do báo chí, phim ảnh vẽ ra hình ảnh không xác thực của con người hiền lành và khiêm tốn. Trái lại, họ tôn xưng quyền bính và sự thống trị cũng như hào nhoáng lòe loẹt bề ngoài và cho là thần tượng của họ. Còn những đặc tính hiền lành và khiêm nhu được coi như là khiếp nhược, hèn hạ. Những tư tưởng đối nghịch trên đã có từ thời sơ khai khi dân chúa xây tháp Ba Bèn để muốn được quyền bằng chúa. Kinh Thánh đã diễn tả lại bao nhiêu trận chiến chỉ vì nước này muốn chiếm nước nọ và ai cũng muốn tranh giành ngôi vị. Nhìn xã hội hiện nay, chúng ta cũng thấy nhan nhản gương chém giết tàn bạo để chiếm ngôi tổng thống, thống đốc và những danh xưng hào nhoáng và kiêu căng khác. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không quay trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Hiền lành theo nghĩa từ Hy Lạp, ngụ ý là người kiên nhẫn, chịu đựng vì họ đã biết kiềm chế chính mình. Họ có sức mạnh và quyền uy, nhưng họ không cho phép mình hành động thiếu khôn ngoan và có hại cho những người chung quanh. Danh từ hiền lành cũng được dùng cho các lãnh đạo vua chúa quan quyền, những người có thế lực trong dân chúng, chứ không phải những người hèn yếu, nhu nhược. Chúa đã ám chỉ những nét thật của một lãnh đạo hiền lành và khiêm nhường để chỉ về Ngài. Trong vườn cây dầu, khi ông Phêrô dùng kiếm chém đứt tay một tên lính, Chúa đã quở trách ông Phêrô và cho ông biết rằng Ngài có thể truyền cho cơ binh thiên thần đến bảo vệ Ngài, nhưng Ngài không muốn. Sự khiêm nhu cũng vậy. Người khiêm tốn là người biết nhận sự thật về mình và có liên hệ giữa mình với Thiên Chúa. Bản ngã chính của người khiêm tốn là nhìn nhận mình thuộc về sở hữu của Chúa, mình chỉ là thụ tạo và Thiên Chúa là đấng tạo hóa của vũ trụ và con người. Ngài là chủ và là Thiên Chúa của mình. Khi con người biết nhận sự thật thụ tạo của mình, người đó có lòng khiêm tốn. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai là người có tâm hồn hiền lành và khiêm tốn. Còn nhớ, ngay trong khi già yếu, Đức Thánh Cha vẫn là vị lãnh đạo đầy uy tín trên thế giới. Nhưng Ngài đã không ngần ngại xin lỗi mọi người vì những sai lầm của con chiên bổn đạo, của hàng giáo phẩm trong giáo hội, những người đã vi phạm luật Chúa từ khi có giáo hội cho tới bây giờ. Vì thế, như đã nói, tiên tri Zacharia đã phải hát lên những lời vui mừng như trên cho những người hiền lành bé nhỏ. Hỡi thiếu nữ Sion, vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy vui sướng reo hò, vì đức vua của ngươi đang đến với người. Câu chuyện Lời tự sự của một thân cây do tác giả Hope Summer nói về sự hạnh phúc khi mình biết chấp nhận thân phận nhỏ bé, nhưng vì mình nhỏ bé nên được trọn hưởng niềm vui bao la, vì niềm vui chỉ đến với những ai biết chấp nhận mình như là mình. Thượng Đế đã an bài cho niềm vui lớn mạnh trao ban cho những người biết sống đơn sơ nhỏ bé. Mẹ Maria trong bài ngợi khen Magnificat đã nói, Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Hồi còn bé, tôi nào hiểu gì đâu. Khi lớn lên hơn và nhìn lại chính mình, tôi mới bắt đầu hiểu ra một điều gì đó. Tôi vốn nhỏ thó, sần sùi, đầy những cục u thô thiển. Bộ rễ bám chặt vào vách đá, tôi đứng nghiêng nghiêng xô lệch. Rõ ràng, tôi không to, cũng chẳng đẹp bằng chị bằng em ở chung quanh mà mình nhìn thấy được. Anh sồi đằng kia uy phong chắc nịch, với tàn lá rậm rì phủ rộng. Chị Linh Sam mảnh rẻ ngạo nghễ vuốt cạp. Chàng Sơn thích mỗi độ thu về, khoe tán lá vàng rực quý phái. Bạn hiểu cho, chỗ tôi đứng là một bờ dốc đá. Từ thỏa bé đến giờ, bộ rễ tôi phải lần mò men vào từng khe đá nứt, tìm chút đất ít ỏi lẩn khuất bên trong để làm điểm tựa sinh tồn. Tôi vẫn thường mơ mộng, ước gì mình cao lên, xóa cành duyên dáng, cho gió vờn, cho mưa vỗ và cho ánh sáng mặt trời vuốt về. Nhưng mơ mộng chỉ là mộng mơ suông. Tôi vẫn cứ thấp bé, vẫn dáng đứng nghiêng lệch khom khom qua bao vòng tuế nguyệt. Gió đi qua và cứ đi qua, xô thẳng vào vách núi dựng sau lưng và reo lên ở đó. Gió chẳng bao giờ buồn dừng lại đùa giỡn với tôi, vì cành tôi khẳng khiu và tán lá tôi thưa thớt đến tội nghiệp. Mặt trời chỉ ghé lại chút ít lúc giữa trưa, rồi cũng biến mất thật nhanh đằng sau vách núi. Tôi nhìn sang thung lũng bên kia, thấy những từng cây ngập đầy ánh sáng mà nhiều khi không khỏi tủi xót phận mình. Tại sao số kiếp mình phải đứng ở nơi này? Một bờ dốc đá cội cằn, khuất lấp. Tôi buồn cho số phận mình hẩm hiu. Thế rồi, vào một sáng mùa xuân ấm áp, khi hương đất nồng nàn từ thung lũng dưới kia thoang thoảng dâng lên, tiếng chim hót líu lo chào ánh bình minh tỏa ngợp chân trời. Tôi nghe những tia nắng mới lãng đãng hôn lên cành, lên tán lá thưa của mình. Một cảm giác rộn rực thấm sâu vào tận từng thớ thịt. Kìa, chung quanh tôi, đất trời sao xinh đẹp quá. Có lẽ không một cây nào có được tầm mắt nhìn xa xuống bao quát cả một vùng thung lũng như tôi. Và tôi chợt nhận ra vách đá sau lưng mình vẫn đứng đó từ bao giờ để che chắn cho tôi khỏi cái lạnh buốt của khối núi băng sừng sững cao ngạo phía bên kia. Từ buổi sáng hôm ấy, tôi bắt đầu tỉnh ngộ. Tôi hiểu ra rằng mình không xoàng xĩnh hay hẩm hiu như mình vốn tưởng. Thân tôi thấp cũn, sần sùi, tích chứa và phô diễn cái phong trần một cách điệu nghệ có một không hai đó chứ. Cành tôi ngắn, vặn vẹo, rích rắc, nhưng rắn chắc cực kỳ. Bộ rễ tôi dẻo dai, xuyên ngang xẻ dọc, bám chặt vào các khe đá, hun đúc một ý chí sinh tồn lì lợm. Tôi nhận ra mình đã lớn lên và thích nghi tuyệt vời với chỗ đứng của mình. Tôi sung sướng tự hào về tôi và chỗ đứng của tôi giữa vũ trụ này. Thế đấy, bấy lâu nay mình không hề biết mở mắt và nhìn ra đúng giá trị của mình. Vâng, những anh sồi, những chị linh sâu, vân vân, dưới triền kia vẫn có nét đẹp riêng của họ, và tôi cũng có nét đẹp riêng của mình. Chỗ đứng đẹp nhất của tôi là đây, là bờ dốc đá hẹp mà xưa nay mình vẫn đứng. Ôi, vì sao mãi đến hôm nay mình mới hiểu ra điều này nhỉ? Các bạn trẻ thân mến! Với những tâm tình trích từ câu chuyện Lời tự sự của một thân cây, Duy An xin kết thúc Mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Khi tôi vô tâm, một lần kia đông đinh thập giá, ngay trong sân đau, người nhìn tôi ánh mắt thư tha. Khi đôi tay tôi một lần đánh má trái của người, không nói một lời, người đưa ngay má bên kia. Giê-xu yêu tôi bằng lời tha thứ trên thập giá.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Lễ nhớ trái tim Đức Maria trong phụng vụ hiện nay. Quý bạn thính giả thân mến, Tông huấn Maria Lis Cultus về lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI canh tân việc kính nhớ trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria giữa các lễ nhớ hay lễ kính, diễn tả các hướng đi nổi bật trong lòng đạo đức hiện tại. Trong nguồn gốc lịch sử ngày lễ, chúng ta thấy người đã thăng tiến việc cử hành phụng vụ trái tim Mẹ Maria là Thánh Gioan Ơtđe, cũng như kết quả các lời tuyên bố tỏ tường của Đức Giáo hoàng Leo XIII năm 1903 và Đức Giáo hoàng Pio X năm 1909. Hai vị gọi thánh nhân là cha, tiến sĩ và tông đồ đầu tiên của lòng tôn sùng và đặc biệt của việc sùng kính phụng vụ đối với thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Mẹ Maria. Và thánh nhân đã muốn thánh hiến các tu sĩ của dòng do ngài thành lập cho hai trái tim thánh này. Ngay khoảng năm 1643, nghĩa là chừng 20 năm trước việc cử hành lễ thánh tâm Chúa Giêsu, thánh nhân và các người theo ngài đã bắt đầu cử hành lễ trái tim Đức Mẹ. 5 năm sau đó, ngày 8 tháng 2 năm 1648, lễ này cũng được cử hành công khai trong thành phố Autun với thánh lễ và kinh thần vụ do thánh nhân biên soạn và được Đức Giám mục sở tại chấp thuận. Các văn bản phụng vụ này của Thánh Ơtđe cũng được nhiều giám mục chấp nhận, mặc dù có sự chống đối của nhiều người theo phái Jansenist. Ngày 2 tháng 6 năm 1668, lễ và các văn bản phụng vụ được sự đồng ý của Đức Hồng Y, sứ giả của Đức Giáo hoàng bên Pháp. Nhưng năm sau, khi xin tòa thánh xác nhận, thì thánh bộ phụng tự lại từ chối. Vào năm 1726, Linh mục Galife dòng tên đã tái xin phép tòa thánh chấp nhận lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Vấn đề được cứu xét bởi Đức Hồng Y Prospero Lambertini, sau này sẽ trở thành Đức Giáo hoàng Biển Đức 14, lúc đó là Tổng trưởng Bộ Phụng tự. Câu trả lời đầu tiên của Bộ năm 1727 là đừng nài nỉ vì các khó khăn đạo lý, lời xin có thể bị từ chối. Nhưng cha Galife đã không chịu thua, ngài cứ viết đơn xin, và ngày 30 tháng 7 năm 1729, bộ trả lời không chấp nhận. Như đã biết, năm 1765, tòa thánh cho phép chính thức cử hành lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu, nhưng trong dịp đó, người ta không nghĩ tới việc lôi cuốn cả trái tim Đức Mẹ vào. Năm 1799, Đức Giáo hoàng Pio VI cho phép giáo phận Palermo trên đảo Sicilia Nam Italia cử hành một lễ kính trái tim rất thánh của Đức Trinh Nữ Maria. Năm 1805, Đức Giáo hoàng Pio VII quyết định ban phép cử hành lễ cho tất cả những ai làm đơn xin, nhưng phải dùng các văn bản của lễ Đức Bà xuống tuyết ngày mùng 5 tháng 8. Dưới thời Đức Giáo hoàng Pio IX năm 1855, Thánh Bộ Phụng tự chấp nhận các văn bản mới, một phần lấy lại của Thánh Gioan Ơtđe cho lễ kính trái tim rất vẹn sạch Mẹ Maria, nhưng chỉ dành cho các giáo phận và dòng tu làm đơn xin phép. Năm 1914, nhân dịp cải tổ sách lễ Roma, lễ kính trái tim Đức Mẹ bị chuyển vào phần phụ giữa các lễ ngoại lịch. Tiếp theo đó đã có rất nhiều đơn xin tòa thánh cho phép cử hành lễ này trong toàn giáo hội. Một đàng nó được thăng tiến bởi lòng nhiệt thành đặc biệt của các thừa sai, con cái của trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria là các tu sĩ Claretiani. Và đàng khác bởi việc phổ biến lòng sùng kính này đặc biệt sau các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và lần này thì tòa thánh chấp thuận. Ngày 31 tháng 10 năm 1942, và rồi ngày 8 tháng 12 trong đền thờ Thánh Phêrô nhân kỷ niệm 25 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Giáo hoàng Pio XII thánh hiến nhà thờ và nhân loại cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria. Để muôn đời ghi nhớ cử chỉ này, ngày 4 tháng 3 năm 1944, với sắc lệnh Cultus Liturgicus, Đức Pio XII ban phép cử hành lễ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ trong toàn giáo hội Latin vào ngày 22 tháng 8 trong tuần Bát Nhật, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, và nâng lên thành lễ bậc nhì. lịch phụng vụ hiện nay đã để việc cử hành vào lễ nhớ tùy ý và đặt sau lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Việc đặt hai lễ gần nhau khiến chúng ta trở về nguồn gốc lịch sử của lòng tôn sùng thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim Đức Mẹ. Thật thế, trong các bút tích của mình, Thánh John Eudes đã không bao giờ tách rời hai trái tim thánh ấy. Ngoài ra, trong 9 tháng sự sống của mình, con Thiên Chúa nhập thể đã đập nhịp cùng với trái tim của mẹ Maria. Các văn bản phụng vụ riêng của lễ ban ngày nêu bật công việc tinh thần của con tim nữ môn đệ đầu tiên của Chúa Kitô. Ca tin mừng và lời nguyện hiệp lễ dùng văn bản phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 19 và bài phúc âm Thánh Luca chương 2 câu 1 đến 51 với kết thúc giới thiệu với chúng ta mẹ Maria trong thái độ nội tâm hướng tới việc lắng nghe và đào sâu lời Chúa. Trong văn bản thứ nhất, Thánh Luca cho thấy Đức Maria yêu thương chú ý tới những gì mẹ trông thấy và lắng nghe các biến cố của Thiên Chúa liên lụy tới mình. Cả Thánh Giuse và những người khác, đặc biệt là chứng tá của các mục đồng, nhưng theo Thánh Luca trình bày, chỉ có mẹ Maria là suy gẫm trong tim và tìm bước vào trong mầu nhiệm mẹ đang sống. Thế rồi trong văn bản thứ hai, Thánh sử Luca ghi nhận rằng Đức Maria và Thánh Giuse đã không hiểu lời Chúa Giêsu nói trong đền thờ. Nhưng vừa nhắc tới việc trở về Nazareth, Thánh sử lôi kéo sự chú ý trên thái độ thường hằng của Đức Maria và viết: "Và mẹ người gìn giữ tất cả những điều này và suy gẫm trong tim." Như thế mẹ Maria, đấng đã trở thành mẹ của con Thiên Chúa, khi gắn bó với lời của Thiên Chúa Cha trong ngày truyền tin, giờ đây thực hiện từ từ sự trưởng thành hiền mẫu của mình, bằng cách lắng nghe và gìn giữ trong tim các lời của con mình. Đây đã là mối dây sâu đậm nhất kết hiệp hai mẹ con, vì các mối dây của thịt xác và máu huyết cũng đã không đủ nữa. Mẹ đã thật sự mang Chúa Giêsu trong tim hơn là trong cung lòng. Mẹ đã sinh ra Chúa với đức tin hơn là với thịt xác. Giải thích dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cất lời ra khỏi lòng họ." Ở đây mẹ Maria giữ gìn lời Chúa và nghiền ngẫm, suy đi nghĩ lại trong lòng. Thánh sử Luca cũng kể, một lần kia, trong khi Chúa Giêsu đang giảng, thì có một phụ nữ lớn tiếng ca tụng rằng: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm." Nhưng người đáp lại, đúng hơn phải nói rằng, phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng đang ca tụng mẹ Maria, vì trong gia đình nhân loại đã không có ai biết lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa hơn mẹ. Phúc âm Thánh Matthew và Phúc âm Thánh Marco cũng kể rằng, Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ và là anh em tôi? Rồi người đưa tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em và là mẹ tôi. Ở đây Chúa Giêsu cũng gián tiếp ca ngợi mẹ Maria, vì mẹ là người đã luôn thưa lên hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa, và để cho Chúa hoàn thành nơi mẹ tất cả những gì Chúa muốn trong chương trình tình yêu cứu độ của người. Như thế mẹ Maria đã lắng nghe và suy niệm trong tim lời Chúa, như là bánh dưỡng nuôi mẹ trong tâm hồn, như là nước vọt lên tưới gội một mảnh đất phong phú. Dọc dài toàn thời cựu ước, người ta đã thường bắt buộc dân được tuyển chọn nhớ lại và suy gẫm trong tim tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho họ, để có thể vững tin và luôn mãi đào sâu hơn đức tin của họ nơi Chúa. Giờ đây, Đức Trinh Nữ cho thấy đã xứng đáng thừa hưởng gia tài ấy của cha ông. Mẹ cũng có hai thái độ trước các biến cố và các lời của Chúa Giêsu. Một đàng mẹ giữ gìn kỷ niệm, đàng khác mẹ học đào sâu việc hiểu biết nó bằng cách suy tư trong tim, hay theo nghĩa gốc của động từ xuyên bán lên mà Thánh sử Luca dùng trong văn bản chương 2 câu 19, đặt để so sánh chúng trong con tim. Đây là câu năng động trong đức tin của mẹ Maria. Nhớ lại để đào sâu, đối chiếu để nhập thể, suy tư để thời sự hóa. Và đây là điều mẹ dạy chúng ta. Với việc suy đi nghĩ lại lời Chúa trong tim, mẹ Maria dạy cho chúng ta biết đón tiếp Chúa trong lòng như thế nào, dưỡng nuôi mình bằng ngôi lời của mẹ ra sao, làm thế nào để ăn và uống Ngài để được no thỏa. Nhất là lời nguyện trong thánh lễ chứa đựng việc quy chiếu này. Lạy Chúa, Chúa đã chuẩn bị một nơi ở xứng đáng của Chúa Thánh Thần trong tim của Trinh Nữ Diễm Phúc Maria. Nhờ lời bầu cử của Người, xin cũng ban cho chúng con là các tín hữu Chúa, được là đền thờ sống động của vinh quang Chúa. Như thế, mẹ Maria trở thành mẫu gương của những kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa, và lấy đó làm kho tàng. Mẹ là mẫu gương toàn vẹn của những người mà trong giáo hội phải khám phá ra cái hôm nay của sứ điệp này của Chúa với việc suy niệm. Noi gương mẹ Maria trong thái độ sống này, có nghĩa là luôn luôn chú ý tới các dấu chỉ thời đại, nghĩa là chú ý tới điều lạ lùng và mới mẻ Thiên Chúa làm trong các dáng vẻ bề ngoài của sự tầm thường. Tắt một lời, nó có nghĩa là suy tư với trái tim của mẹ Maria các biến cố thường ngày và như mẹ rút tỉa ra từ đó các kết luận của đức tin.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Trong âm thầm là cả một bài ca trầm tư yêu mến thiết tha, trong tinh lành là cả một bài thơ nồng thắm chan chứa vô bờ. Một đời thánh đức dù xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù sẽ vẫn phục vì Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh, dù sẽ một niềm kẻ tin yêu mến Chúa Trời, một lòng sốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha điệp cùng công phúc. Dù xe thánh cả tuần kỳ, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình. Trong thanh bình là cả một trời mơ, tình chung son sắt thắm tươi. Trong lao động là cả một niềm vui, tình thân nghĩa thiết an hòa. Một đời thánh đức dù sẽ âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù sẽ vẫn phục vì Chúa, một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh. Xem một niềm kẻ tin yêu mến Chúa Trời, một lòng sốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha hiệp cùng công phúc. Dù xe thánh cả tuần kỳ, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc.
Chuyện kể rằng, một lần nọ, người nông dân bị mất chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó chỉ là một cái đồng hồ thông thường, nhưng nó có giá trị rất lớn về mặt tinh thần đối với ông. Sau một thời gian dài tìm kiếm trong vô vọng, người nông dân phải nhờ đến sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất, thì sẽ được thưởng. Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy xung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, nhưng vẫn không thấy. Khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm, thì một bé trai chạy tới và xin ông cho nó một cơ hội nữa. Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ, tại sao lại không chứ? Dù sao thì cậu bé này có vẻ khá chân thành. Ông liền dẫn cậu bé trở lại kho thóc. Một lúc sau, cậu bé chạy ra với chiếc đồng hồ trên tay. Người nông dân không giấu được hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé, làm cách nào mà cháu tìm được nó, trong khi tất cả các bạn khác đã vất vả mà không thấy? Cậu bé đáp, cháu không làm gì cả. Cháu chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu thấy tiếng kim đồng hồ chạy, và theo đó cháu tìm ra nó. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Giuse giữ một vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Phụng vụ ngày lễ Thánh Giuse ca ngợi. Thánh Giuse là người công chính, Chúa đã cho kết bạn với Đức Trinh Nữ, Mẹ Chúa Trời. Thánh Nhân là tôi tớ trung tín và khôn ngoan, Chúa đã trao phó Thánh Gia cho người coi sóc, để người thay quyền Chúa, gìn giữ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là con một Chúa đã nhập thể bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Nhưng có lẽ, Thánh Giuse là mẫu người thầm lặng ít nói. Chúng ta không hề nghe thấy một lời nào của Ngài trong các sách tin mừng. Thánh Nhân nổi bật hơn trong việc mau mắn thi hành sứ mạng của mình, trong âm thầm với tinh thần vâng phục đức tin. Khi suy niệm về đời sống thinh lặng của Thánh Giuse, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, sự thinh lặng của Thánh Giuse không nói lên một sự trống rỗng nội tâm, nhưng ngược lại, là sự tròn đầy đức tin mà Ngài mang lấy trong con tim, và là sự tròn đầy đức tin hướng dẫn mọi tư tưởng và mọi hành động của Ngài. Một sự thinh lặng mà nhờ đó Thánh Giuse cùng hiệp nhất với Mẹ Maria, gìn giữ lời của Chúa, lời được biết đến trong toàn bộ Kinh Thánh, vừa không ngừng đối chiếu lời này với những biến cố của cuộc đời Đức Giêsu. Đây là một sự thinh lặng được dệt nên bởi sự cầu nguyện liên lỉ, chúc tụng Thiên Chúa, tôn thờ Thánh Ý Thiên Chúa, và phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của người. Sẽ chẳng có gì quá đáng nếu người ta nghĩ rằng chính từ thân phụ Giuse mà Đức Giêsu đã học được trên bình diện con người, cách sống nội tâm vững mạnh, điều kiện của sự công chính đích thực, sự công chính cao cả hơn, mà một ngày nào đó Đức Giêsu sẽ giảng dạy cho các môn đệ của người. Và Đức Benedicto thứ 16 mời gọi các tín hữu. Chúng ta hãy để mình bị lây thái độ thinh lặng của Thánh Giuse. Chúng ta hết sức cần có sự thinh lặng này, trong một thế giới thường quá ồn ào, một thế giới không cổ võ sự thinh lặng, và không lắng nghe tiếng Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ mừng kính Thánh Giuse, chúng ta cùng nguyện xin Thánh Nhân dạy chúng ta bài học của thinh lặng. Thinh lặng để có thể nghe và chiêm ngắm lời Chúa. Thinh lặng để lời Chúa lớn lên và sinh hoa trái dồi dào trong cuộc đời chúng ta. Thinh lặng để nghe thấy tiếng của anh em, và dành cho họ một chỗ trong tim của mình. Thinh lặng để hận thù và ích kỷ được lắng xuống, và tiếng nói cuối cùng là của yêu thương và tha thứ. Lạy Thánh Giuse, xin cầu cho chúng con. Amen.
Trong âm thầm là cả một bài ca, trầm tư yêu mến thiết tha. Trong thinh lặng là cả một bài thơ, nồng thắm chan chứa vô bờ. Một đời thánh đức dù xe âm thầm hiến dâng, một đời yêu mến dù
sẽ vâng phục ý Chúa. Một đời trung trinh qua bao gian khổ hy sinh, dù xem một niềm cậy tin yêu mến Chúa Trời, một lòng sốt mến xin dâng lên tòa Chúa Cha, hiệp cùng công phúc dù xe thánh cả tôn kính, xin Ngài thương ban cho nhân gian được bình an, cho muôn gia đình niềm vui hạnh phúc thắm tình.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.